This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi được chào để anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, sau cơn mưa trời lại sáng, mấy ngày mưa dầm về hôm nay trời rất đẹp Tiến Dũng ơi, và thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp.
Vâng, đúng rồi, buổi sáng này thì chủ yếu khoảng rất là đẹp, anh Dũng Nghiêm. Wow, sao anh Dũng Nghiêm có chơi cổ phiếu không?
À, sao Tiến Dũng?
Anh Dũng Nghiêm có chơi cổ phiếu không? Có chơi stock không?
À, không dám chơi. rủi ro nhiều quá.
Wow, có nhiều người hỏi Tiến Dũng muốn chơi stock thì sao? Thật sự Tiến Dũng không muốn chỉ, tại vì stock chúng ta chơi thì nó dễ rồi, nhưng mà ăn thì nó rất là khó. Nên quý vị nào mà không biết thì cũng không nên biết, mà biết rồi thì quý vị cũng có thể chia sẻ lại giùm là cái kinh nghiệm như thế nào. Nếu mà chơi cổ phiếu mà nói về ăn cổ phiếu đó thì nhận thấy cũng ít lắm, không có nhiều, quý vị hên lắm mới trúng thôi. Nhưng mà thôi thì cái chuyện đó thì Dũng sẽ có một cái chương trình thì mình sẽ nói rõ về vấn đề đó sao. Bây giờ thì Dũng gửi quý vị những cái thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng nay rất là đẹp, quý vị, rất là đẹp. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 230 điểm, 41.059 điểm. S&P 500 thì lên 27 điểm, 5.634 điểm. Nasdaq thì lên 79 điểm, hiện tại là 17.769 điểm. Vàng thì giảm 28.50 xu qua ngày hôm qua, lên đạt đô la kỷ lục luôn, hiện tại là 3.394.30 xu, vẫn còn rất là cao. Dầu thô thì sáng nay giảm một chút xíu, thì vì dầu thô giảm 48 xu, hiện tại là 58.62 xu cho một thùng dầu thô. Ví dụ nói gì trước rồi đúng không? Qua tuần sau thì có một chuyến công du qua bên khối Ả Rập thì chắc chắn dầu thô sẽ xuống rất là nhiều. Lãi suất 15 năm là 6.80, 30 năm là 5.99. Ở công du là ông tổng thống Donald Trump đi công du ở khối Ả Rập, quý vị. Vàng thì vẫn y như cũ ngày hôm qua, không lên không xuống, tức là 120.200.000 mua vào, bán ra 122.200.000 là bán ra, quý vị, là vàng rất là cao ha, quá đã luôn. Bản tin đầu tiên thì bản tin này rất là quan trọng, quý vị. Rất là quan trọng. Nói về Real ID, sáng hôm nay 50 tiểu bang của Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng cái luật Real ID. Real ID, ok, quý vị có thể đi vào những cái TSA, đi vào những cái airport phi trường đó, thì đưa một cái bằng lái ra. Vì nhớ cái bằng lái bị, nhưng Dũng Nghiêm cũng nói vì cách đây lâu rồi đó, là có một cái ngôi sao bên góc phải thì phải, một là nó màu đen, hai là nó màu vàng, thì cái đó chứng nhận quý vị là người cư trú thẻ xanh ở Hoa Kỳ, tức là hợp lệ. Còn nếu không thì quý vị không thể dùng được. Nhưng mà ví dụ quý vị là du học sinh đi, thì quý vị cầm cái bằng lái xe chắc chắn không có ngôi sao rồi, nhưng kèm theo là quý vị cầm một cái passport Việt Nam nữa, thì quý vị mới chứng minh là tôi là du học sinh, thí dụ nha, tôi cầm theo cái passport. Còn nếu không thì bị rất là khó sử dụng. Rồi nếu mà quý vị nào mà coi bằng lái của mình không có cái Real ID hay là cái store, cái ngôi sao đó, thì vui lòng làm ơn đi du lịch cầm theo cái passport của mình. Còn nếu không có passport nữa thì phải đi lật đật đi làm cái bằng lái renew để lấy được cái Real ID nha, nhớ nha. Và năm tiểu bang sau đây là họ không có áp dụng cái Real ID. Tiểu bang Dân Chủ: Michigan, Minnesota, New York, Vermont, Washington, Seattle. Đây là năm tiểu bang Dân Chủ. Nhưng khi nói cái tiểu bang Dân Chủ như thế này, quý vị, Việt Nam đang không ủng hộ Tổng thống Trump hoặc là không theo đảng Cộng Hòa. Tiến Dũng xin nói mở ngoặc để nói cho vị hiểu như thế này. Những cái người bên Dân Chủ, họ không có chấp nhận ông Trump không lấy thuế tip, tức là chuẩn bị đi làm. Ông Trump nói rằng tiền tip quý vị đó không nên đánh thuế, đa số bên dân chủ nói rằng phải lấy thuế. Quý vị có hiểu điều đó không? Tức là họ không chấp nhận, không có tiền lương quý vị sẽ không có, nếu mà trong tương lai sẽ được trừ khấu trừ về tiền lương, gọi là tiền income tax. Họ nói phải đóng income tax. Cái những cái chuyện đó là chuyện nhỏ đi, chuyện lớn ở này. Cái đảng Cộng Hòa đang cố gắng đuổi những cái kẻ cướp ra khỏi nước Mỹ. Đảng Dân Chủ không, tôi muốn giữ tụi nó lại. Quý vị thấy điều đó không? Họ biết hoặc phỏng vấn những cái người mà MS phỏng vấn luôn, CNN phỏng vấn luôn, nói là anh nghĩ sao tổng thống này? Quý vị có bao giờ mà thấy cổng rắn cắn gà nhà không? CNN đó nha. Và họ kéo về, kéo một cái người MS đứng đầu của MS để nói là MS là tụi cartel, tụi gangster đó. Thì cái người này nói như thế này: có cung mới có cầu. Tức là nước Mỹ là một cái quốc gia xài thuốc phiện đứng đầu thế giới luôn. Họ sử dụng thì chúng tôi mới bán, chúng tôi cần phải ăn mà. Chứ vì có thể bà CNN gọi lại cái phỏng vấn này, chúng tôi mừng quá chừng, đó là chúng tôi cần phải sống, we need to eat. Nên Hoa Kỳ là cái nhu cầu có mạnh lắm, chúng tôi là nguồn cung, thì chúng tôi cấp thôi. Tức là anh thì bây giờ anh cần, anh không có, anh sống không nổi thì tôi cấp cho anh, tức là tôi cứu anh mà. Quý vị biết rằng nếu bị ngồi suy nghĩ cho thiệt kỹ lại đó, ủa tại sao cái đảng Dân Chủ này, thứ nhất là giữ những cái kẻ cướp ở trong nước Mỹ, thứ hai là sẵn sàng mở các cánh cửa từ Canada, từ biên giới Mexico để tuồn thuốc viện và fentanyl đi vào Hoa Kỳ. Quý vị nhớ nha, họ cho những cái này để, dù không biết nói sao nhưng mà con cái của mình đi học nguy hiểm quá quý vị ơi, quá là nguy hiểm đúng không? Quý vị không có thương mình muốn hại đời mình thì không có gì, nhưng mà nhớ đến con cái của mình, làm ơn tỉnh táo giùm chút. Thực sự đi thấy rằng wow, cái tiêu diệt nước Mỹ rất là dễ, đâu cần súng ống đâu, chỉ cần với kẻ này xì ke ma túy, xì ke ma túy là tàn lụi hết. Quý vị có thể đi qua tiểu bang New York, chưa bao giờ trong lịch sử nó ghê gớm như vậy. Đi qua Philadelphia, đây gọi là zombie city, người mà chơi thuốc á, nguyên một con đường dài mấy cây số là đảng Dân Chủ cho luôn, sẽ là như gom xác thôi. Rồi qua bên Chicago, rồi đi qua bên San Francisco, cho đi thử đi. Ôi chú cha, chưa bao giờ. Tức là bắt đầu, nếu như cần đảng Dân Chủ 4 năm nữa thôi là tôi thấy là nước Mỹ, con cái chúng ta nó nghiện ngập hết luôn. Nên quý vị nên tỉnh táo chút ha. Nhiều người chống đối đường lối ông Trump thì vẫn là chống cũng được đi. It's ok, tôi không thích ổng. Nhưng mà at least chúng ta nên dọn sạch những cái tàn cuộc của 4 năm về rồi. Những cái người mà vô nhân, những cái người mà bất hợp pháp vào đây. Tại vì sao? Họ muốn giữ cái những cái người mà illegal lại để dễ bán thuốc tiếp. Thuốc đi vô là những người đã bán. Mình đâu có dám bán người Mỹ, không ai bán đâu, chỉ người những người mà dù bắt họ lại không có giấy tờ thì đâu ở tù được. Ủa mày là người Mexico phải đuổi về thôi, it's ok. Nhưng mà người Mỹ là khác à, ở tù. Nên họ rất cần những cái người undocumented, những người mà illegal immigration, những người mà nhập cư bất hợp pháp để mà bán thuốc. Chúng ta không thấy điều đó. Why? Quý vị không thấy thì thật sự là không nói được, quý vị rất là đau lòng ha. Và cái bản tin này thì tôi thấy rằng quý vị nào mà năm tiểu bang Dân Chủ vừa rồi mà không cần cái gọi là real ID đó cũng cẩn thận. Ví dụ dù ở Michigan, đi ra sân bay Michigan đưa cái driver license ra không có ngồi sao, thì TSA nói là ồ cái luật tiểu bang này không cần, anh đi qua đi. Dũng đi qua bên tiểu bang Texas thăm người bạn xong đi ra airport Texas đưa cái ID ra, đi xe lửa về đi đại với cả anh. Cái bằng lái, cái driver license này không hợp lệ đúng không? Nên quý vị cẩn thận. Mặc dù năm cái tiểu bang này không có áp dụng cái đó, nhưng họ đi ra thì dễ, nhưng mà đi vào thì khó. Họ đi ra khỏi tiểu bang này qua tiểu bang Texas hay qua tiểu bang nào khác đó, Chicago cũng có, nhưng mà bên những cái nhiều tiểu bang đây không có, Illinois, tức là nhiều tiểu bang đây chỉ có 5 tiểu bang thôi. Nên chúng ta nên nhớ những người 5 tiểu bang này trước sau họ cũng phải làm, họ không làm họ đi ra được, họ đi vào không được nha. Bản tin tiếp thì liên quan đến Weight Watcher, tội nghiệp. Weight Watcher là một cái thương hiệu đã trên thị trường 62 năm rồi. Và họ có nhiều cái bác sĩ gọi là những người nutrition doctor, hoặc là họ có một cái chương trình uống thuốc, ăn uống để cho người ta giảm cân. Nhưng mà 2 năm gần đây, Tí Dũng đại diện họ nói là xin lỗi chịu không nổi. Tại vì những cái thuốc như là GLP-1, rồi Ozempic, những thuốc mà uống vô để mà giảm cân đó, Tí Dũng xin lỗi, tập gym, ăn kiêng, tập thể dục, vân vân, whatever. 2 năm trời, xuống được vài pound. Uống cái thuốc này vô 2 tuần, xuống mấy ký. và hình như là rõ ràng là đâu ai đi vô quay quá trời làm gì, mua thuốc uống thôi là xong rồi đúng không? Và suốt 2 năm vừa rồi họ chống cự và cuối cùng họ thiếu nợ đến 1.5 tỷ và họ tuyên bố phá sản buổi sáng ngày hôm nay. Thì là đau lòng ha. Và đi tiếp thì liên quan đến Bộ trưởng Tài chính là ông Scott Bessent. Ông này đã đi trên đường qua Thụy Sĩ rồi, sẽ gặp cái người đại diện bên Trung Quốc để nói về cái tariff tiên sinh mở ngoặc, nói như hiểu như thế này. Trung Quốc 100% là lệ thuộc Hoa Kỳ, tất cả mọi thứ, ví dụ xin lỗi luôn, nói buồn chịu ai người Trung Quốc nói buồn chịu. Hiện tại về Trung Quốc một ngày mất không biết bao nhiêu việc làm, theo như ông Bộ trưởng Tài chính này nói thì có thể mất từ đến 5 đến 10 triệu việc làm và hãng xưởng đóng cửa tất cả. Ngày hôm qua thì Los Angeles đã đón chuyến tàu đầu tiên chịu giá quan thuế lên đến 145%, đã cập bến Los Angeles. Nhưng mà chuyến tàu này không có chở đủ những cái nhu cầu, họ chỉ đủ phần nửa. Trước đây họ chở dụ như 10 cái item, thì kỳ này họ chở chỉ có 5 cái item, 5 cái món hàng thôi. Tại vì cái thuế nặng quá họ chỉ chở thôi. Và đây chuyến tàu cập bến đầu tiên, cái thưa quý vị, đầu tiên. Và theo như ông Bộ trưởng Tài chính Scott Nelson thì ông nói là ông sẽ gặp cái người đứng đầu đại diện của bên Trung Quốc mà không nói tên nào hết. Và tôi tin chắc là Trung Quốc đã có một cái sớ táo quân. Nhưng nhắc cho vị biết nha, một cái sớ táo quân rất là dài của Trung Quốc. Ok, bên cái góc này đó là những mặt hàng của Mỹ. Boom, iPhone, boom, Tesla, boom. Tức là những cái mặt hàng của Mỹ nhập vào Trung Quốc sẽ không đóng thuế, hoặc là chịu cái giá thuế gọi là tượng trưng thôi. Ngược lại, Hoa Kỳ, những mặt hàng của anh họ đưa ra, bắt đầu họ negotiate. Ví dụ như là dép lao 145% thuế vẫn còn đó. Ok, đồ của Timu, áo, quần, dài, dép, whatever vẫn 145% hết. Một suốt như vậy thì Trung Quốc sẽ nói là cái này 60 được không, cái này 70 được không. Tức là Trung Quốc sẽ negotiate. Tôi nhượng bộ về những mặt hàng của anh xuất khẩu vào nước tôi hay là nhập khẩu vào nước tôi thì tôi đã nhượng bộ rồi, thì anh cũng nhượng bộ chút. Nhưng mà theo sự cứng rắn của Tổng thống Donald Trump thì tôi thấy rằng wow, he ready to say no. Nhưng mà cũng có thể trước khi đi thì ông cũng dặn ông Bộ trưởng Tài chính rồi, những cái gì chúng ta cần say no và những cái gì chúng ta cần say yes thì họ sẽ thương thuyết vào tuần này. Hy vọng rằng mọi sự tốt đẹp, tại vì hôm nay thấy chứng khoán lên rất là tốt, thì họ thấy rằng Canada, nói về Canada, hôm qua thì Tổng thống Canada có nói chuyện, tới giờ Tổng thống, Thủ tướng Canada và nói chuyện với Tổng thống Donald Trump rất là thú vị, được chung coi cái khoản đó rất là thú vị. Và theo thấy ông Carney thì ông cũng rất là, đúng là người lớn tuổi, không phải như là Zelensky. Ông rất là điềm tĩnh ngồi, thì ông Trump nói rằng nếu quốc gia của bạn chịu sáp nhập vào thành cái tiểu bang 51, chúng tôi sẽ thuế hoàn toàn chưa bao giờ thấy trong lịch sử, không có thuế luôn. Và những quân đội chúng tôi đã cung cấp cho anh là hoàn toàn miễn phí. Chúng ta biết Canada cũng lệ thuộc quân đội Hoa Kỳ. Súng bóng, tất cả mọi thứ cũng lệ thuộc rất là nhiều. Tức là vẫn cần sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Nhớ nha, Canada vẫn đóng tiền đó. Rồi Canada có những gì? Canada là quốc gia thì cũng cho rằng họ rất là hiền hòa. Họ sống rất là nhẹ nhàng. Họ sống qua những cái gọi là cái nature source, tức là về những cái gì ta mình nói là cái đó là gì, nature source là những cái tài nguyên, những cái tài nguyên gỗ, Canada đứng đầu, gỗ, xăng dầu đứng đầu. Canada họ không có làm nhiều, quý vị. Nếu mà nhìn kỹ là Canada những cái về cái công nghệ thì Canada có nhiều, mặc dù trường đại học rất là nhiều. Như Canada thì thấy rằng cái xe đó, chúng ta chưa bao giờ thấy một cái xe mà made in Canada hoàn toàn 100%. Toyota có rồi, xe Ford có rồi, Tesla có rồi, xe của BYD của Trung Quốc có rồi. Tức là những cái quốc gia mà sản xuất chiếc xe đó, hay nói là một cái xe, một cái gì mà lớn chút đi, Canada thực sự ra có những nhà máy sản xuất về những cái máy của máy bay rồi, nhưng mà nguyên chiếc máy bay thì chưa có, đúng không? Thì đó là Canada. Tức là họ sống rất là hiền hòa. Ngay cả cái chương trình y tế Canada thì tiêu xin lỗi rất tệ. Tại sao vậy? Tại vì cũng có rất nhiều bạn Canada. Chúng ta bị bệnh Canada mà chúng ta đi coi bác sĩ đó, vài tuần hay đến vài tháng có bác sĩ. Chúng ta phải mua một cái gói gọi là cái premium healthcare insurance, phải đóng thêm tiền như ở Mỹ đó, thì bữa nay người ta gọi bác sĩ có liền. Nhưng mà người ta xài miễn phí đó, chứ là chờ khi mà emergency chở vào nhà thương đó thì lúc đó mới khám nha. Rồi đi bác sĩ gia đình thì gọi là ráng chờ đi. Thì đó là Canada. Nhưng Đó là cái giới chuyện ngày hôm qua. Ông Trump nói là nếu mà sáp nhập 51 được không, thì ông kia, ông Carlin nói là anh là người làm điều đó, anh biết có những cái mình không thể mua được. Chẳng hạn như thí dụ thì bạch ốc anh đủ mua đâu được không? Cái tòa bạch ốc, đúng không? Thì ông ý ông là như vậy. Anh là nhà địa ốc, anh biết là có những thứ mình không thể mua được. Và Canada sẽ never on sale. Tức là ông nói là Canada sẽ không bao giờ bán. Nhưng mà ông Trump nói là nói là never say never. Tức là ông Trump nói là đừng bao giờ nói tiếng, đừng bao giờ. Ok. Thì cái đó là hai người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Nhưng mà hai người rất là vui vẻ, dễ thương lắm. Nói rất là vui vẻ. Thì cái đó là những cái chuyện mà bên lề thôi. Tức là những cái gọi là xã giao ở trên bề mặt của về truyền thông. Nhưng mà sau lưng đó, thì cũng tin chắc 100% là ông Carney và ông Trump đã ký một cái thỏa thuận xong rồi. Tin chắc là như vậy. Khi mà ông Canada, ông Thủ tướng Canada về, ông Carney về và ông Trump ra bắt tay vui vẻ, nhìn thấy là rất là thỏa mãn. Chỉ có một cái hơi không được vừa ý lắm là Canada không chịu sáp nhập vào tiểu bang thứ 51 của Mỹ thôi. That's it. Còn ngoài ra mọi thứ khác thì tin chắc là everything ok, quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, bản tin cho biết rằng no brand, đừng nói thẳng luôn, không có não. Chàng ơi, truyền thông của Hoa Kỳ càng ngày càng không có não. Điều xin lỗi luôn, tất cả mọi các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ ngày hôm qua, khi mà nói chiếc tàu đầu tiên nhập cái bến cảng của Los Angeles chỉ có carry 50% sản phẩm từ Trung Quốc, và họ đưa ra cái bài bình luận như thế này. Tiếng Việt nè, các bạn sẽ rất khó tìm được những mặt hàng made in China ở Mỹ. Hello, chúng ta ở Mỹ mua đồ China làm gì? Tại sao không kiếm được made in USA? Tại sao họ không có in đăng những bài báo rằng chúng ta buồn quá, chúng ta khó kiếm được cái mặt hàng nào made in USA? They're so stupid, man. Thật sự là xin lỗi. Hồi nãy nói chuyện quý vị, họ đưa lên những cái người mà MS-13 để mà phỏng vấn luôn nữa, chứ là bây giờ họ không còn gì để nói nữa. Họ nói rằng các bạn ơi, các bạn thức tỉnh lên đi, các bạn sẽ rất là khó tìm những mặt hàng nào mà để cái chữ made in China. Thí dụ biết rằng, cho dù biết là Trung Quốc không có mặt hàng nào ở Trung Quốc hết. Ok, ngoại trừ những cái đồ chúng ta xài là disposable. Thí dụ đồng ý quý vị rằng đồ Trung Quốc xài rất sướng, xài hôm nay ngày mai bỏ rất là vui vẻ. Hôm nay xài, ngày mai dùng rác tại rẻ quá, hư, dùng, không cần biết, đúng không? Như là những cái computer của Dell, của Apple, iMac, iBook, tất cả đó đâu. Make in China, it's not China. Nhưng mà đồ công nghệ của Mỹ hết. Rồi cell phone, Samsung cũng make in China hết. Thật sự ra công nghệ của Hàn Quốc hết. Sản xuất lắp ráp ở Mỹ, even ở Trung Quốc, đưa về Mỹ thôi. Battery. Pin là một trong những cái mà Trung Quốc sản xuất. Ok, cũng đưa qua. Nhưng mà họ nói như vậy thì cũng xin hỏi quý vị. Chúng ta ra Nha Trang, ở nơi nào có tiếng Liên Xô hết, tiếng Nga, đồ ăn cũng đồ ăn Nga luôn. Cũng thấy cuộc sống mình ở Việt Nam mà giống như ở Liên Xô, ở Nga vậy ta. Buồn không? Buồn. Mình cảm thấy yêu nước là mình buồn. Còn cái thằng không yêu nước nó không buồn. Nó Liên Xô cứ vào đi, tôi muốn kiếm tiền từ nơi anh. Đà Nẵng lại khác nữa. Thí dụ như là Đà Nẵng. Chúng ta đi ra Đà Nẵng. Có một thời Đà Nẵng tiếng Trung Quốc không, đi đâu cũng nói Trung Quốc luôn, đồ ăn Trung Quốc luôn. Nên nói, ủa, một cái Trung Quốc thu nhỏ ở đây rồi, chết cha chưa, mình buồn. Thì bây giờ mình thấy cái lòng yêu nước nó khác, tức là chưa thấy những cái gì mà nó không còn của quốc gia mình nữa, nó thành gọi là bị lai căng á, thì chúng ta buồn đúng không? Trong quá truyền thông, các bạn ơi, buồn đi, buồn quá đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ không tìm được những mặt hàng made in China ở Mỹ nữa. Hello. Chúng ta buồn là khi nào chúng ta không thấy những mặt hàng made in USA ở Mỹ, chúng ta mới buồn, kính thưa quý vị. Xin đó là Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Hồi nãy ở phần đầu chương trình, Tiến Dũng có hỏi rằng cổ phiếu đó, cách đầu tư cổ phiếu có nên chơi cổ phiếu hay không á, thì hy vọng sắp tới Tiến Dũng sẽ dành một cái chương trình để nói về cái vấn đề này. Nhưng mà Dũng Nghiêm muốn hỏi Tiến Dũng, đối với những người mà họ đi làm, họ có W2 mà họ đương nhiên rằng đa số hầu hết ai cũng có cái khoản đầu tư của 401k đó, thì Tiến Dũng có thể bật mí chút xíu rằng đối với những người có 401k thì họ phải làm gì vào thời điểm này không Tiến Dũng?
Như Nghiêm nói là như thế nào, tại nó hơi rộng đó. Cái 401k thì nó hơi rộng đó, Dũng Nghiêm.
Có nghĩa là bây giờ thị trường thị chứng khoán bây giờ nó cũng chưa có ổn định lắm, thì những người họ có cái khoản tiết kiệm trong cái 401k thì bây giờ họ có nên đầu tư vào cái S&P 500 hay là Nasdaq hay là Dow Jones gì không? Bật mí chút xíu thôi, tại vì sau này mình sẽ có một cái chương trình nói về vấn đề này.
Ai làm chương trình này?
Chiến Dũng.
Ok, tưởng có người đó thì để người đó làm thì để người đó làm. Cái 401k, cái thưa quý vị, cái 401k là khi đi làm, thì anh Dương Nghiên đi làm hãng, thì hãng sẽ có cái 401k, chúng ta match and bowl, bỏ 1% đó thì nó sẽ đưa ra. Thì có những cái công ty chẳng hạn như là về Vanguard, hay nhiều cái công ty của về broker đó, để họ đứng ra họ manage, tức là họ sẽ coi, họ sẽ move around để cái 401k của quý vị, tức là họ sẽ lấy cái tiền đó đầu tư giùm quý vị. Ok, nhưng cũng không có limit, họ sẽ đưa cho quý vị những cái công ty, những hãng nào đó mà có những cái tiềm năng lên cao, chẳng hạn như về cái long term, chẳng hạn như là về Apple hay là về Microsoft hay là về Google vân vân, thì những cái long term đấy ta sẽ mua, hoặc là những cái short term hay những cái risky hay những cái stock về của chính phủ và bond. Ví dụ trong thời điểm mà đang cao lên, nhân dân cao như vậy đó, thì chúng ta sẽ mua dòng dòng. Thế vì là người có thể mua dùm dòng để họ manage, cho ví dụ như anh Dũng Nghiêm có 1 triệu đi, anh Dũng Nghiêm tôi mua 100.000 Google, 100.000 Microsoft, 100.000 Facebook, 100.000 Oracle vân vân, còn 20% 200.000 còn lại tôi mua risky, tôi không có bond trong lúc này, tại bond lúc này hiện tại giờ nó đang đứng lại tôi không mua nữa. Tức là về công trái phiếu đó thì họ sẽ bắt đầu, họ sẽ dựa trên đó họ sẽ manage, và số lời bao nhiêu số lỗ nhiều chúng ta sẽ coi hết tất cả, nhưng mà qua 62 tuổi chúng ta được rút ra. Thì đó là những cái gì không biết nó đủ chưa Dũng Nghiêm?
Không, có lẽ thì không đủ thời gian để Tiến Dũng nói nhiều hơn, nhưng mà ý Dũng Nghiêm là
anh Dũng Nghiêm thấy là phone case tôi đang thời điểm mà khó chịu, thì anh chuyển hết 1 triệu đó qua bên bond, tức là về công trái phiếu, thì nó guarantee lợi ích nhưng mà không có lỗ, không mất, thì mình có thể thu nhỏ lại và thể bung ra, thì đó là cái chúng ta manage, tức là chuyển qua mua cái nào bán cái nào, còn người mà broker họ sẽ dựa lên đó và họ sẽ coi và họ sẽ chuyển và mua giùm những vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, chúc cả gia đình xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.